Chàng rể ma giới, chương 773, thời đại du hí mở màn, gocchuyenaudio.com, vì hiểu lầm nên cánh cửa hậu cung đã bị giới nghiêm tuyệt đối, tuy vậy tình trạng sinh hoạt cô đơn nơi phòng trống của Trần Duệ cũng không có duy trì lâu. Kẻ đầu tiên phá vỡ thế cô lập của Trần Duệ chính là tiểu thị nữ ma mị. Một lần cô nàng đã lén tìm đến cửa, tiếp sau đó là tiên nữ Long tiểu thư không cam lòng cho tiểu thị nữ ăn vụng một mình, rất nhanh cuộc sống của nam chư đã lại tươi màu nắng. Hiện tại cũng không còn xa ngày thành hôn của Trần Duệ và Mê Chia, nữ hoàng mặc dù trong lòng vẫn còn chút chua chua nhưng dù sao chút ghen tị vẫn kém quan trọng so với hôn lễ của mình. Hôn nhân là việc cả đời mới có một lần, vì vậy nàng quyết không để vì chút giận dỗi mà làm qua loa xong việc. Cân nhắc lợi hại trước sau, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Mê Chia vẫn phải bình tĩnh tuyệt đối, vì nàng chính là người tiên phong làm vợ chính thức của Trần Duệ. Tuy Mê Chia chịu nhiều thua thiệt so với cánh chị em nhưng lần này coi như nàng gỡ gạc lại được ít nhiều. Cơn sóng ngầm nơi Thủy Tinh Cung rốt cục đã yên tĩnh. Còn về chuyện chuẩn bị cho hôn lễ thì Trần Duệ cũng không phải quan tâm nữa, hắn đang tập trung hết tinh thần cho một công tác khác quan trọng hơn nhiều. Công tác này Trần Duệ đã từng nói cho Mê Chia biết từ trước. Để cho luyện kim đồng minh của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc cùng Thượng Cổ Ma Pháp Tháp của Âm Ảnh Đế Quốc và Tàng Thư Các của Huyết Sát Đế Quốc cùng hợp tác lý giải sự sâu xa sự vật. Có thể đem nó lý giải thành một cái nền tảng du hí, bao quát tất cả nền tảng trò chơi ở ma giới. Chuẩn xác mà nói thì luyện kim lĩnh vực chỉ là một tầng ngụy trang bên ngoài mà thôi. Nó chỉ là hình thức bên ngoài, còn Trần Duệ sở hữu chính là khả năng sáng tạo. Nó chính là thứ có thể cải biến cả ma giới này. Muốn chế tác một cái đồ chơi này thì phần mềm và phần cứng là hai hạng mục quan trọng nhất. Công việc chuẩn bị trên thực tế đã được bắt đầu từ sớm, bao gồm cả Loman, Delia. Đám nhân viên Crow Beta tại Tinh Hoàng Chi Đô có đến chậm một chút do ảnh hưởng bởi chiến tranh với Huyết Sát Đế Quốc, nhưng mà chung cuộc tiến độ công việc vẫn là vô cùng thuận lợi. Kỳ thật những kỹ thuật trò chơi kia chính là lấy từ nền tảng của truyền thừa huyễn ảnh của nền văn minh thượng cổ luyện kim. Là chủ nhân của Tinh Hoàng Chi Đô, Trần Duệ chỉ cần đem sáng tạo của mình miêu tả cho trí năng chung khu Tinh Hoàng, sau đó là có thể bắt tay chế tạo thử. Có Tinh Hoàng thì mọi việc đều trở nên vô cùng đơn giản, từ việc xây dựng, vận hành cùng bảo trì cho đến test bug. Trần Duệ chỉ cần phải suy nghĩ sao cho đồng bộ phần mềm và phần cứng mà thôi. Thực ra thiết bị phần cứng đầu cuối của cái máy chơi game này cũng chẳng phải cái gì xa lạ, chính là một thứ đã sẵn phổ biến tại ma giới ra đời trước đó không lâu. Nó chính là TV ma pháp. TV ma pháp ra đời không phải chỉ để kiếm tiền cho Trần Duệ, cũng không phải quân cờ để hậu thuẫn Mê Chia đăng cơ, mà nó chính là một cái mưu tính thâm sâu. Cái trò chơi ma pháp lần này cũng mang mục đích như vậy. Bất quá hai cái kế hoạch bây giờ đã gộp lại thành một, nguyên nhân tại vì sau khi tiến hóa lục tinh, trung tâm hoán đổi của siêu cấp hệ thống đã tăng thêm hai chủng vật phẩm mới. Cái thứ nhất chính là tín đồ chi tâm, hạch tâm tín ngưỡng độc lập, có thể biến vật phẩm trở thành một thứ có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực rồi chuyển về tín ngưỡng trung tâm, tác dụng cũng như siêu cấp hệ thống, có thể khống chế cả thảy tinh hệ tín ngưỡng chi lực của tín. gocchuyenaudio.com Ngưỡng chi tháp, cái thứ hai chính là tín đồ chi túc, cũng là một loại tinh thể dung hợp có thể hấp thu cùng tăng phúc tín ngưỡng chi lực sau đó lại truyền về tín đồ chi tâm. Nó giống như là vệ tinh của tín đồ chi tâm, tác dụng giống như tín ngưỡng chi chủ. Vừa mới bắt đầu Trần Duệ còn cảm thấy hai cái thứ kia quá là khó nhai, bởi hiện tại không có mấy người đặt niềm tin tín ngưỡng vào Trần Duệ hoặc là gai, nhưng điều làm hắn quyết tâm đến cùng chính là sau khi đem tín đồ chi tâm dung hợp với tinh hoàng thì hắn phát hiện bên trong truyền thừa huyễn ảnh chỉ số dũng cảm, kiên nghị, thông minh cùng với phẫn nộ giết chóng các chỉ số tình cảm hoặc phẩm chất không ngờ đều có thể sản sinh tín ngưỡng chi lực. Thế là một cái kế hoạch khủng khiếp đã ra đời. Lấy tinh hoàng làm hạch tâm của trò chơi ma pháp thức trò chơi tín ngưỡng, giống như máy chủ ấy, thông qua trắc thí của đám người Loman thì Trần Duệ phát hiện trong huyễn cảnh của trò chơi thì ngoài tiêu hao chút tinh thần lực ra thì không có chút tổn thương nào khác. Ngược lại thông qua trò chơi bọn họ cũng vừa được giải trí lại vừa được lợi cho việc tu luyện. Đối với Trần Duệ mà nói thì trò chơi trá hình này đúng là mỏ vàng của hắn. Hắn có được nguồn tín ngưỡng kết tinh vô tận, chẳng mấy chốc có thể lĩnh ngộ được ảo diệu của bán thần pháp tắc. Khách quan mà nói thì cách làm của hắn cũng giống như Tirisfan mà thôi. Chẳng qua Tirisfan thì nô dịch cả ma giới để cưỡng đoạt tín ngưỡng, còn Trần Duệ thì lừa đảo thông qua trò chơi giải trí trá hình. Nó tương tự như là một bên cực đoan cướp bóc, còn một bên thì dụ dỗ, lừa đảo, nhưng mà kết quả thì cũng đồng dạng. Trong lãnh địa của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, nhóm tháp tín hiệu TV ma pháp thứ nhất đã hoàn thành. Những cái tháp này giúp cho tín hiệu tăng cường, cải thiện chất lượng hình ảnh của TV ma pháp. Kỹ thuật hạch tâm của chúng chính là việc lợi dụng bí thuật của thượng cổ luyện kim văn minh dung hợp với tín đồ chi thức có thể lưu trữ và truyền tải tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng tiếp thu án chiếu theo quyền hạn cùng đẳng cấp chia làm 3 cấp độ A, B, C. Trong chế khí sư đồng minh của Dọa Thiên Sứ Đế Quốc, một tòa tháp phỉ thúy cao hơn 10 thước chính là điểm dung hợp tiếp thu cấp A chân quý nhất, là trung tâm trò chơi tín ngưỡng trong đế quốc. Những tín ngưỡng lực không cần phải lo việc hạn chế của khoảng cách mà ảnh hưởng đến việc truyền dẫn, tín đồ chi tâm tinh hoàng sẽ tự điều chỉnh tuyến đường truyền dẫn hợp lý nhất và kẻ được lợi chính là người sở hữu tinh hoàng cho Đô Trần Duệ. Tinh quái người hầu còn nghiên cứu thành công mũ giáp trò chơi để kết hợp với TV ma pháp. Trước mắt bản chế thử đã thành công, chỉ còn chờ đưa vào sản xuất loạt nữa thôi. Hiện nay mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, tiếp theo là khâu tiếp xúc thị trường. Đối với người sống hai kiếp như Trần Duệ mà nói thì mượn tạm kinh nghiệm của kiếp trước là việc hắn không thể bỏ qua. Riêng vài phút quảng cáo cảnh chiến đấu kịch liệt trên TV đã làm cho tính hiếu chiến của ma tộc sôi trào, đương nhiên trong việc này không thiếu công lao của đội ngũ âm nhạc và kỹ thuật hình ảnh. Hắn nên cảm ơn cái thời gian sống sót trước khi rơi vào ma giới vì nó đã cho hắn bao nhiêu kinh nghiệm quý báu về kỹ thuật khoa học. Đồng bộ với quảng cáo trên TV ma pháp chính là hệ thống tờ rơi tuyên truyền. Cho nên khi thiết bị trò chơi ma pháp còn chưa ra đời thì cái tên của nó đã vang khắp hang cùng ngõ hẻm trong ma. Góc truyện audio.com, giới, thế là sau bao ngày mong chờ của dân cư nơi ma giới, trò chơi ma pháp cuối cùng cũng được ra mắt. Đúng như trong phim quảng cáo, trò chơi ra mắt cùng thiết bị tên là Vô Tận Chiến Binh, thuần là một loại trò chơi chiến đấu giết chóc. Người chơi sẽ được hóa thân thành chiến sĩ hoặc pháp sư phiêu lưu trong một thế giới khổng lồ chiến đấu cùng với quái vật hoặc những người chơi khác. Tùy theo cấp độ của địch nhân khi bị đánh chết thì kinh nghiệm của người chơi sẽ được tăng trưởng tương ứng. Quái chết sẽ rớt ra bảo vật hoặc nguyên liệu có thể được chế tác thành vũ khí hoặc dược tề trong các thành trấn của trò chơi, có thể cường hóa sức chiến đấu của bản thân, tuy cũng dựa theo những trò chơi nhập vai trong kiếp trước của Trần Duệ nhưng mà dựa vào quốc độ huyễn lực của thượng cổ văn minh làm cơ sở chế tạo trò chơi ma pháp thì không hề đơn giản. Trò chơi chia làm 3 cấp độ, dễ, trung bình và khó. Mức độ khó khăn của cấp độ dễ chỉ cần tiêu hao chút xíu tinh thần lực, nhưng mà càng bước vào cấp độ cao hơn thì tinh thần lực tiêu hao càng lớn. Ngược lại độ chân thực lại càng cao, loại chân thực này không phải là chân thực về hình ảnh và cảm giác đau đớn mà là chân thực trong chiến đấu. Cấp độ khó thì năng lực nhân vật trong trò chơi sẽ tương đương với năng lực người chơi, thăng cấp cũng khó khăn hơn nhiều nhưng lại trong trò chơi có thể rèn luyện năng lực chiến đấu cùng kinh nghiệm. Nó có thể rèn luyện năng lực phản xạ trong não bộ, hình thành tinh thần lạc ấn chân chính. Có thể nói trò chơi ma pháp này không chỉ để giải trí mà nó cũng là một biện pháp tu hành. Địa tinh hay tiểu liệt ma không phải là những chủng tộc chiến đấu hoặc những chủng tộc khác có năng lực chiến đấu đặc thù cũng có thể tiến vào cấp độ khó. Bọn họ cần phải học điều khiển một loại robot mà phải thông qua khảo hạch mới có thể sử dụng. Nếu qua được độ khó cấp kỵ sư là có thể đến chỗ chế khí sư công hội nhận lấy mũ trò chơi đã được mod lại, bọn họ sẽ có chức nghiệp đặc thù là phi công lái robot chiến đấu tha hồ rong ruổi trong trò chơi ma pháp không nói rõ hết. Qua quảng cáo, trong trò chơi còn có vô số ảo diệu chờ người chơi khám phá. Vô Tận Chiến Binh được phát hành đã tạo ra một cơn địa chấn chưa từng có ở trong ma giới. Ngoại trừ mũ trò chơi tiêu thụ cháy hàng thì sản lượng TV ma pháp bán ra cũng cao chưa từng thấy. Bộ đôi hoàn mỹ mũ trò chơi và TV ma pháp lúc này đã là nhu cầu khẩn thiết của mọi nhà. Mang mũ trò chơi vào là có thể tiến vào tràng cảnh của ma pháp huyễn ảnh, nhưng không có mũ cũng có thể chơi trò chơi qua màn hình TV ma pháp. Hiển nhiên cấp độ thưởng thức trò chơi khi mang mũ trò chơi mới đủ độ nghiền, thời gian chơi trò chơi cũng được nghiên cứu cẩn thận để đạt được hiệu quả nhất. Người dùng phổ thông thì tinh thần lực tiêu hao mỗi ngày trong trò chơi ước chừng được 2 đến 4 giờ, vô luận là tu hành hoặc giải trí thì như vậy đã là quá đủ rồi. Nhìn chung thời gian như vậy là đủ cho mọi nhu cầu rồi, không thể để cho cả cái ma giới suốt ngày đắm chìm trong cái trò chơi ảo được, nếu khống chế không tốt thì được chẳng bù mất. Hiện tại, các câu chuyện đầu đường cuối phố đều tập trung vào sản phẩm mới ra lò trò chơi ma pháp. Vô Tận Chiến Binh trên thực tế là sự kết hợp của hai yếu tố chính: Thâm Uyên chiến đấu và Cấu Trang chiến ngẫu. Thâm Uyên là độ khó cao nhất của đại thế giới trong trường cảnh trò chơi mà thôi, mà vì để ngăn ngừa một số. Góc truyện audio.com. Phiền toái phát sinh nên hình tượng quái vật xuất hiện trong trò chơi cũng được cải biến. Trong lúc đưa ra Thâm Uyên địa đồ, Trần Duệ đã có một cái cảm giác kỳ quái, có lẽ cái này không chỉ là một trò chơi mà thôi, còn về chức nghiệp đặc thù phi công lái robot, kỳ thật trong lúc huấn luyện để sử dụng rồi chắc thí để nhận mũ trò chơi đã được mod thì thành tích cá nhân mỗi người đều được tự động ghi chép lại. Để rồi từ trong đám người đó tuyển ra những người có thiên tư tốt nhất và độ tin tưởng tuyệt đối gia nhập vào một chi quân đội bí mật lệ thuộc nữ hoàng. chi quân đội này sẽ là một quân bài bí mật của Tinh Hoàng Chi Đô. Còn về phần trò chơi quản lý kinh tế mà Alice đã từng kinh qua chắc thí, sau khi suy nghĩ kỹ càng Trần Duệ đã không muốn tung ra sản phẩm này. Không phải vì hắn sợ cạnh tranh thị phần với Vô Tận Chiến Binh mà hắn đã có kế hoạch sâu xa khác. Con đường tương lai còn rất dài, giống như trò chơi Vô Tận Chiến Binh mới chỉ là dạng sơ thành, lần này ma giới lại thêm một lần náo động vì bàn tay một gã đạo diễn xuyên Việt mà đến, thời đại trò chơi sắp sửa mở màn cách chương.